Bệnh câm điếc, giảng lễ cho Nhật thứ 15 thường niên năm A, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, có một trường học là trường dành cho trẻ khuyết tật thính giác, hay là mình nói nôm na là trường câm điếc. Những đứa trẻ đó nó không có khả năng để nói như chúng ta vẫn nói, và cũng không có khả năng để nghe lời nói của người khác. Và nếu anh chị em có dịp quan sát các em tập nói, mình mới thấy nó vất vả là chừng nào. Mỗi buổi sáng tôi thấy một nhóm chừng 10-15 em nó tập nói và tập thể dục, cô giáo phải đánh trống, và tập từ tuần này qua tuần khác mới đếm được từ số 1 đến số 10, mà phát âm cũng vẫn chưa rõ ràng, vất vả lắm. Nhưng mà có phải vì thế mà các em câm điếc ấy nó không có thể trao đổi với nhau được không? Có chứ. Nó không diễn tả được bằng lời nói như chúng ta, thì nó diễn tả bằng cách khác. Nó không nói chuyện bằng miệng, thì nó nói bằng tay. Cũng giống như là mình nói chuyện với người ngoại quốc, nói xong thì thấy tay mỏi quá, bởi vì nói bằng tay. Và ở trong những trường câm điếc mà có các em nam nữ lớn tuổi, đã đến tuổi thành niên rồi, thì những người phụ trách bảo rằng mỗi buổi tối đó, các em nó tỏ tình với nhau bằng đèn pin, đánh mọt nhanh như chớp ấy. Mình không hiểu. Thế quan sát những cái cảnh tượng như vậy, tôi mới khám phá ra điều này. Mỗi khi mà mình nói đến lời, lời người hay là lời Chúa đó, thì anh chị em và tôi đều dễ tưởng tượng, nghĩ ngay đến cái lời nói, lời qua cửa miệng, đến ngôn ngữ. Thế nhưng mà thực sự thì không phải thế. Trước khi nó là lời nói qua cửa miệng, là lời như là ngôn ngữ, thì nó đã có một cái lời mà tiếng chuyên môn người ta gọi là lời nội tâm, lời ở trong lòng chúng ta. Cái lời nội tâm đó là tất cả tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, ý chí của mình. Và lời nói chỉ là một trong những cách diễn đạt ra bên ngoài cái lời vốn đã có ở trong lòng người. Tôi có thể diễn đạt bằng lời nói, nhưng mà đồng thời tôi cũng có thể diễn đạt bằng cách khác, bằng tay, bằng cử chỉ, bằng điệu bộ. Ngay cả anh chị em và tôi, mình có khả năng nghe và nói bình thường, vậy mà có nhiều khi mình đâu có nói, nhưng mà mình trao đổi với nhau bằng ánh mắt, bằng thái độ, bằng cử chỉ. Thành thử ra trước hết, nó chưa phải là lời nói qua cửa miệng, mà là lời nội tâm, lời trong lòng chúng ta. Và cái nhận xét ấy đưa tôi quay trở về với lời Thiên Chúa. Khi nói đến lời Thiên Chúa, thì trước hết chưa phải là lời Chúa nói qua miệng các ngôn sứ, cũng chưa phải là lời đã được viết thành văn trong các bản thánh kinh, mà lời Thiên Chúa trước hết là cái tấm lòng của người, là khối lòng của người, là tất cả tâm tư, tình cảm, ý chí của người. Tâm tư của Thiên Chúa là một tâm tư yêu thương, và ý chí của Thiên Chúa là ý chí cứu độ. Và Thiên Chúa biểu lộ, Thiên Chúa diễn tả cái khối lòng của người bằng nhiều cách, không phải chỉ bằng lời nói, mà còn là bằng những hành động can thiệp trong lịch sử con người, trong lịch sử đời mỗi người chúng ta. Và cái lời mà Thiên Chúa diễn tả trọn vẹn nhất chính là Đức Giêsu Kitô. Cho nên anh chị em mới thấy Đức Giêsu được gọi là ngôi lời của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô nói rằng đến thời sau hết Thiên Chúa nói với chúng ta qua người con của Ngài. Nếu anh chị em đồng ý với cái suy nghĩ của tôi đó, thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái hệ luận rất là cụ thể trong đời sống đức tin về việc đón nhận lời. Tại làm sao mà lời Thiên Chúa như hạt giống được gieo vãi nhưng lại không trổ sinh hoa trái trong cuộc đời của mình và trong cuộc sống của con người nói chung? Cái chủ điểm của các bài thánh kinh hôm nay đó nhấn mạnh tới hiệu năng, hiệu quả của lời Chúa mà ngôn sứ Isaiah diễn tả rằng lời như là mưa, như là sương thấm xuống đất và làm cho đất trổ sinh hoa trái. Thì lời của Thiên Chúa một khi từ người phán ra sẽ không thể trở về với người hư luống, nhưng mà sẽ làm trổ sinh hoa trái. Thánh Kinh nhấn mạnh đến tính hiệu năng của lời. Và ngay cả bài Tin Mừng nữa, về mặt chú giải Thánh Kinh, nếu tôi nhớ không lầm, có ít một lần tôi đã chia sẻ với anh chị em cái chuyện này. Anh chị em thấy bài Tin Mừng nó có hai phần rõ ràng. Một phần là dụ ngôn Chúa Giêsu kể, và một phần thứ hai là cái cách giải thích dụ ngôn. Thế về mặt chuyên môn, các nhà chú giải Kinh Thánh người ta nói với chúng ta rằng cái ý nghĩa nguyên thủy của dụ ngôn là gì? Ý nghĩa nguyên thủy đó nhấn mạnh đến hiệu năng của lời chú. Cho dẫu lời có thể là hạt giống bị gieo trên vệ đường, trên đá sỏi, chỗ gai góc và không sinh hoa trái, nhưng mà cũng sẽ có những hạt giống được gieo trên đất tốt và chắc chắn sẽ trổ sinh hoa trái. Và một khi Thiên Chúa đã gieo hạt giống Giêsu Kitô vào trong cuộc đời này, thì cuộc đời này nó được cứu độ, hiệu năng. Và chính vì thế, nó gieo một niềm lạc quan vào trong tâm hồn của những người đi gieo giống, đi gieo lời Chúa. Ý nghĩa nguyên thủy là như vậy. Nhưng mà tại sao lại có cái cách giải thích dụ ngôn ở phần thứ hai? Là bởi vì Tin Mừng luôn luôn là một tin mừng được sống bằng cái kinh nghiệm lòng tin của Hội Thánh. Thế thì khi Hội Thánh sơ khởi sống cái kinh nghiệm đức tin, họ khám phá ra điều này. Tại làm sao cũng là một lời Chúa được gieo, mà nơi tâm hồn người này thì sinh hoa trái, còn nơi cuộc đời người khác thì nó bị chết ngạt. Và lúc đấy Hội Thánh mới nhận ra rằng nó tùy thuộc thái độ đón nhận của con người. Tùy cách mà người ta đón nhận thì lời đó sẽ sinh hoa trái hay sẽ bị chết ngạt. Và chính cái nhận xét mà tôi thưa với anh chị em từ đầu, nó giúp cho chúng ta hiểu được điều này. Tại làm sao lời của Chúa là lời hiệu năng mà không sinh hoa trái trong đời ta? Bởi vì lời Chúa trước hết không phải chỉ là lời nói, ngôn ngữ. Nếu mà là lời nói thì tôi sẽ nghe bằng tai và tôi sẽ ghi vào bộ nhớ, giống như tôi nghe một bài diễn thuyết, tôi đọc một cuốn sách, xong rồi thôi. Nhưng mà không phải. Lời Chúa trước hết là tất cả cái khối lòng của người, là tất cả tâm tư, tình cảm, ý chí của người. Và vì thế, khi tôi đón nhận, tôi không thể chỉ đón nhận bằng cái tai hoặc là bằng bộ nhớ của ký ức, mà tôi phải đón nhận với tất cả tấm lòng của mình, với tất cả con người và cuộc đời của mình. Tôi muốn diễn tả bằng một cái từ là tôi phải đi vào trong mối giao cảm với Thiên Chúa. Và chính trong mối giao cảm ấy mà lời mới trổ sinh hoa trái. Vì chúng ta không đi vào trong mối giao cảm với Thiên Chúa, cho nên lời được nghe bằng tai mà không thấm vào ký ức như gieo trên vệ đường. Vì không đi vào trong mối giao cảm với Thiên Chúa, cho nên lời có thể được gieo vào trong ký ức nhưng không thấm vào cõi lòng như gieo trên đá sỏi. Và vì không đi vào trong mối giao cảm với Thiên Chúa, cho nên lời có thể đi vào trong trái tim nhưng không chuyển hoán thành hành động như gieo vào chỗ gai góc. Cái quan trọng là chỗ đó, cái thái độ đón nhận của mình. Mình phải dọn đất tâm hồn của mình để thực sự đi vào trong cái mối giao cảm, giống như là những người yêu nhau, người ta mới hiểu được cái tâm sự của nhau một cách trọn vẹn. Và khi mà chúng ta càng đón nhận lời Chúa một cách thật sâu như vậy đó, thì mình lại càng có khả năng đi gieo giống. Thiên Chúa đã gieo hạt Giêsu Kitô vào trong cuộc đời này. Và hơn nữa, Ngài muốn anh chị em và tôi trở thành những cánh tay nối dài của Ngài để hạt giống Giêsu tiếp tục được gieo vãi rộng hơn và sâu hơn trong cuộc đời chúng ta đang sống. Và mình hãy gieo một cách lạc quan, giống như là ý nghĩa nguyên thủy của dụ ngôn đó. Cứ việc gieo. Gieo trong tin tưởng, gieo bằng lời nói, gieo bằng hành động, gieo với cả cuộc đời của mình, cho dẫu khó khăn, cho dẫu mình biết rằng cuộc đời này là mảnh đất lắm người nhưng mà cũng nhiều ma, cho dẫu mình biết rằng cuộc đời này cũng lắm đá sỏi, cho dẫu cuộc đời này nó lắm gai góc, nhưng mà mình cứ gieo. Như Thánh Phaolô nói với Timôthê, dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, anh hãy cứ mạnh dạn rao giảng phúc âm. Sẽ có một thời người ta không chịu nghe đạo lành, người ta chỉ thích nghe bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Nhưng mà phần anh cứ mạnh dạn rao giảng phúc âm của Đức Giêsu Kitô. Bổn phận của chúng ta là như vậy, là cứ gieo thôi. Và tôi nghĩ rằng anh chị em đã làm chuyện đó rồi. Bởi vì kinh nghiệm đời linh mục cho tôi thấy được một điều này. Tôi hướng dẫn các bạn dự tòng, có thể là mỗi lớp 5-70 người. Và khi nghe các bạn chia sẻ, tôi thấy rõ các bạn tìm đến với giáo hội trước hết không phải là vì ông linh mục, không phải là vì một bài giảng của ông linh mục, mà hầu hết là vì gương sáng của một người công giáo nào đó, hoặc là vì gương sáng của một cộng đoàn công giáo nào đó. Cái gương sáng đó dẫn các bạn bắt đầu có tình cảm yêu mến với giáo hội. Và khi đến với tôi là một linh mục, thì tôi chỉ làm một cái công đoạn cuối cùng để giúp cho các bạn hiểu nội dung Kitô giáo rõ hơn trước khi các bạn lãnh nhận bí tích thánh tẩy thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng anh chị em đã gieo rồi, mà có khi anh chị em không biết thôi. Gieo âm thầm bằng cuộc sống gương mẫu của mình, gieo âm thầm bằng những lời nói tốt lành của mình, gieo âm thầm bằng những hành động nhỏ bé nhưng lại có chiều sâu của mình. Chúng ta càng đón nhận lời Chúa thật sâu trong cái mối giao cảm với người, thì ta lại càng có khả năng trở thành người đi gieo hạt Giêsu Kitô trong cuộc đời này. Cho nên thưa anh chị em, nếu có một lời cầu nguyện, thì chúng ta hãy thưa với Chúa là xin cho ta biết đón nhận lời người không phải với đôi tai, mà còn là với trái tim, với cả tấm lòng. Và nhờ đó, những bước đi trong cuộc đời của mình trở thành những bước đi của người gieo giống, để làm cho cuộc sống được Giêsu hóa mỗi một ngày một sâu hơn.